rốt cuộc ai bị thua lỗ, rốt cuộc tôi bị thua lỗ. Cái ác ý tôi nó càng ngày càng bành trướng, cái ác ý tôi càng ngày càng thấy xung quanh có người sẽ báo thù, cái sợ nó sẽ về với tôi. Càng ngày càng yếu hèn, càng thâm tệ, càng nói bậy, càng bóp méo sự thật, tự sát mình. Mình bóp méo sự thật thì làm sao mình tầm được chân lý? Mình không có thật mà làm sao mình tầm ra sự thật? Chân lý là sự thật. Thấy rõ không? Cho nên mình tự hại mình. Từ nay khởi điểm tốt gặt hái tốt, khởi điểm xấu sẽ gặt hái xấu. Chắc chắn là như vậy. Luật của trời không phải luật của người khác. Nghe không? Ở đời này chúng ta cứ nghĩ rằng tất cả đều hy sinh cho ta, ta thiếu hạnh hy sinh. Tất cả đều khôn ngoan đang xây dựng cho ta, ta chưa khôn ngoan lúc nào, vẫn ngu và phải học nhiều mới đúng luật tiến hóa tới vô cùng. Cho ta là khôn lăng thì ta chỉ tự gạt ta một thời gian tạm mà thôi, rốt cuộc sẽ đau khổ ở tương lai.
Thầy có muốn hỏi thầy là trong phương pháp vô vi thì con thấy có những cái con số, ví dụ như là Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Thầy Thiên Tôn 3 lần, Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát 1 lần, Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc. Và rồi con thấy là có tại sao không là niệm 3 lần, con có thắc mắc những con số trong vô vi thôi, hoặc là làm sao cho nóng người.
Cái kinh nghiệm của hành giả đã hành, cũng như bây giờ tôi nói Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, là để tôi nhắc tôi có một ông cha trời, không phải ông cha thế gian. Khi mình đọc mình phải hiểu cái nghĩa, thấy không? Rồi tại sao tôi phải đọc Nam Mô A Di Đà Phật? Tôi nguyên căn của tôi là hòa đồng chứ không phải chống bán. Tôi đọc 3 lần để tinh khí thần của tôi thưởng hưởng ứng 3 cái đó. Bởi vì tôi đang xây dựng tinh khí thần của tôi, mà tinh khí thần tôi không biết lối thoát rồi tôi xây dựng cái gì? Thế không? Tôi xây dựng đi cạnh tranh à? Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì người ta đọc Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, cái luồng điển nó đi lên. Luồng điển của mình nhé, không ai hết đó. Đi lên tốc độ cao rồi, Quán Thế Âm dồn sự tâm tối của mình. Mà mình đang làm, đang sống với lục căn lục trần ở trong cơ thể này mà mình không biết, tưởng có mình. Cho nên càng đọc rồi càng thấm thiết. Rồi Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc. Long Hoa là sự đua nở trong tâm thức, sự mong muốn của con người. Nó có cái luồng điển sáng lạng đó. Giáo Chủ Di Lặc hội tụ trở lại. Chứng minh đệ tử là tất cả đồng thanh tương ứng, đồng chí tương cầu, và để chứng minh cho cuộc hành trình này tiến hóa. Cái tu tu để làm gì, mục đích gì? Nó phải có mục đích, mà phải có đường lối, mà có hữu ích trong cơ tạng tôi, và khai mở những sự lố bịch trong nội tâm của tôi, sự ngu muội mà tôi không thấy được. Tôi lần lần nó đi cái chỗ thanh tịnh. Cho nên nhiều người vô đọc, bởi vì người ta không chưa hiểu lý, cũng như anh chưa hiểu rõ cái đường lối như vậy, thấy không có hữu ích gì cho cơ thể tôi. Nhưng mà kỳ thật có hữu ích. Hồi nãy giờ anh lên đây đứng nói chuyện, anh thấy có hữu ích, anh được biết được chuyện này, chuyện nọ. Rồi anh ngồi, anh thiền, rồi anh thấy mặt mày, anh tươi tắn, anh rọi kiến, anh thấy đời là giả, không phải thật. Anh dồn cái mặt anh tươi thiệt, nhưng mà anh nghĩ đâu một mai sau này nó già rồi thế nào, rồi nó chết nó thế nào. Từ đó anh thích. Nhưng mà phải nhiều ngày, nhiều giờ. Bởi vì khi chúng ta bỏ căn nhà, trước khi anh có căn nhà, anh chê căn nhà, anh bỏ anh đi. Nhà tôi xấu quá, tôi ở nhà khác. Anh chỉ ta bà nghĩ chuyện bên ngoài. Như những nghiệp duyên thế gian, cứ con vợ có tiền, có xe hơi, chuyện bên ngoài không? Cả ngày cứ nghĩ chuyện đó thôi. Tham sân si. Rồi bây giờ anh hiểu rồi, anh chạy tới luôn vô. Mà tại sao anh chạy tới luôn vô? Anh thấy rằng người ta mách cho anh biết là căn nhà của anh là tốt lắm. có trời Phật chứng minh, có tương lai vô cùng rất tốt đẹp. Rồi anh mới trở về với căn nhà anh, trở về căn nhà anh thì tự nhiên nó cây cỏ nó mọc đầy hết, thì anh phải cắt, anh phải đào, anh phải mở đường, anh mới quét bụi bặm, anh mới vô lại, ngồi lại với ngôi vị của anh. Lúc đó anh mới thấy chân lý. Cho nên phải bỏ công. Ở thế gian muốn mua chiếc xe hơi cũng phải bị người ta hành hạ. Còn ta tu thì những tâm thức rắc rối mà nó đặt nhiều câu hỏi với anh là lục căn lục trần của anh. Mà nào giờ anh thả lỏng cho nó làm chủ, mà bây giờ anh về làm chủ tự nhiên nó phải tức rồi. Thế thôi dẹp đi, nghe tầm bậy tầm bạ, cái này nói tầm bậy tầm bạ không, đừng có nghe. Đó, nó phản cắt ra lòng lại. Rồi nó làm anh mất tất cả cơ hội, trở nên cũng như xưa, bị đắm chìm trong cái dư nghiệp. Rồi lúc đó mới biết ta sao. Nó cũng không trễ, tuổi trẻ mà bỏ cái con đường đạo, đi qua đường đời thì mau bị kẹt. Cứ vợ để con lập gia đình, gánh cả ngày cứ gánh bao nhiêu công chuyện đó, tôi tóc bạc mắt lờ, lúc đó mới biết tôi còn nhỏ. Tại tôi phản lấy tôi, nếu tôi không phản lấy tôi đâu có bị như vậy. Thấy không? Chính mình phản mình và chính mình gặp mình ở chỗ đó. Cho nên con đường trở lại với tâm thức quân bình và trở lại với cái cảnh đời đời bất diệt không ai tin đâu. Trừ những người đau khổ bị thất bại, chọn cái con đường đó, biết tất cả đều là giả, không có sự thật. Bữa nay tôi đưa thằng bạn này chết, mai tôi đưa ông kia chết, rốt cuộc không có ai vĩnh viễn ở thế gian. Học giỏi cho thiệt rồi, mưu kế đầy cho thiệt rồi, rốt cuộc phải từ giả ra đi với hai mặt. Tôi hiểu được cái nguyên lý này, tôi phải tầm tôi là cái gì đây, trong này có cái gì. Cái phương pháp này cứ trực lưu thanh, anh sẽ thấy. Anh dọn nhà quét nhà, anh mới thấy của báo trong nhà. Còn anh không chịu dọn nhà quét nhà thì anh không thấy của báo trong nhà. Có bao nhiêu công chuyện đó là cái phương pháp pháp lý vô vi của học lý. Tự hành tự tiến chứ không người, có người khác hành cho mình, không có. Mà chúng ta là người trách nhiệm truy tầm chân lý và đào sâu trở lại với cái hạt kim cương bất hoại trong nội tâm của chúng ta. Thì phải dày công mới có, chứ không có ai cho chúng ta.
Dạ, thưa thầy cho con biết, con thật sự khó hiểu trong cái bản thân con như thế nào. Thưa thầy cho biết con ngu muội ở đâu và con ô trược ở đâu để con sửa đổi.
Thì bây giờ, nãy giờ tôi nói bao nhiêu công chuyện đó, chắc anh cũng hiểu. Và lo tu niệm sửa và chấp nhận nhịn nhục nhiều hơn nữa thì nó tan cho quốc kia và chỉ còn tích quốc ức tích không giải quyết được. Nhưng mà bây giờ chấp nhận thì nó phải qua kêu là nhịn nhục nhiều chừng nào thì giải quyết được. Còn cái gì không anh?
Thưa thầy, Thượng Đế cho loài người nhiều cái phương pháp tu để tiến thân. Con chưa hiểu là ví dụ như là những cái loài côn trùng như vậy là họ muốn tiến một cái bậc cao hơn thì làm như thế nào?
Có chứ. Tại sao nó thấy ánh sáng nó lại đòi chạy tới? Có mặt trời, có mặt trăng, có thanh khí để cho nó có cơ hội tiến hóa, nó voi lên và nó sẽ tiến hóa. Mà trong cái đường tiến hóa nó phải hy sinh. Hy sinh rồi nó được tiến hóa nữa. Cũng như nó bị chúng ta ăn thì nó được tiến hóa rồi. Nó ở cái giới tình nhẹ rồi. À, con trùng này, con này ăn con kia, con kia ăn con nọ để nó tiến. Từ cơ cấu này tiến qua cái cơ cấu tự động như vậy. Mà chỉ con người là trên đó có khối óc biết phê bình tiên Phật, biết giá trị của tiên Phật và thực hành đến chỗ tiên Phật. Nó khác hơn côn trùng. Con lăng quăng cũng có cơ hội tiến hóa. Nó thành con muỗi, bạn thấy nó ác ý không? Nó chỉ có chút xíu nó bay đi mà nó cũng phải hút máu người ta. Thà là nó chết. nó cũng hút máu. Cho nên một cuộc trả thù liên tục trong cả càn khôn vũ trụ, mà đó là một cơ hội hỏi cho tiến hóa. Cho nên chiến tranh xảy ra chừng nào thì con người khôn chừng sáng suốt những cái vật dụng tinh vi hơn hồi xưa. Còn chúng ta hằng ngày có chiến tranh trong nội tâm, chúng ta tu để dẹp cuộc chiến trong nội tâm, là tâm bệnh tại thế gian. Làm con người mà không hiểu mình có phải tâm bệnh không? Bây giờ chúng ta phải dẹp Đông Tây Nam Bắc, phải khai thông chúng ta mới thấy ta. Còn nếu mà chúng ta cứ kéo cái bên ngoài bám vào đè ta là không được. Bây giờ làm sao mở ra, lột trần nó ra, nó mới quy thức. Thấy chưa? Còn không lột trần nó ra là cái thức của thiên hạ mượn tha lực để độ mình là chặt lắc. Bởi vì tuổi tác đâu có chờ đợi. Tôi cộng sinh nhiều quá mà tuổi tác đâu có chờ đợi. Tôi phải mở nó ra, tôi lột trần nó ra, tôi quy thức, tôi mới tự chủ, tôi mới học chân lý được. Tôi mới thật sự truy tầm chân lý, tôi mới học từ bi và thực hiện từ bi. Thấy không? Còn nếu tôi chịu tháo gỡ ra mà tôi cứ ôm cục đó, tôi than trời trách đất hoài, chừng nào mới nó mở? Bạn thấy cục đá cứng như cục đá, phải mòn. Mòn để chi? Để quy không. Cục đá trên núi đó mà phải mòn. Bao nhiêu triệu năm cũng phải chịu đựng, phải mòn. Thép còn phải mòn. Cho nên con người đâu có bảnh hơn ông trời Phật đó. Nhưng mà chúng ta hiểu được đó, thì chúng ta phải chấp nhận nhịn nhục để cho cái nghiệp tâm nó mòn lần đi. Còn nếu không có nhịn nhục, cái nghiệp tâm không có mòn mà càng ngày càng bành trướng, đó là trở ngại mức tiến của tâm linh. Làm người mà không biết mình, bơ vơ tại trần, không có lối thoát. Cho nên người đi trước đã hành và đã làm và đã gỡ được, thì bây giờ mình học cái kỹ thuật ban đầu, mình chịu học không, chịu làm không? Mình không chịu mà mình cứ than rằng tôi bây giờ kẹt quá, tôi không hiểu tôi, thì chừng nào mới hiểu nữa? Phải để cho tự nhiên nó đập đi. Ta không cần tu gì hết, để cho tự nhiên đập. Họ làm anh hùng, tôi theo vô làm anh hùng. Họ cứ vợ tôi cứ vợ, họ ăn cướp tôi ăn cướp. Rốt cuộc rồi bị đập một hai trận rồi mới biết ô, chính mình phải tự biết. Cho những người đau khổ mới bước vào nhà thờ, những người đau khổ mới bước vào chùa, những người thất tình buồn bã mới tìm phương thiền để giải thoát. Tất cả là đều bị đòn hết, chứ không có ai cưng bạn đâu. Chỉ có ông trời cưng cho ban thanh khí cho bạn, để bạn thấu triệt là nguyên năng của bạn không phải là người tại thế gian. Nếu bạn là người tại thế gian, bạn phải củng cố đời đời tại thế gian, tại sao bạn phải chết? Thì cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ đang cho chúng ta mỗi người đồng hưởng, huynh đệ tỷ muội chúng ta đồng hít đồng thở như nhau. Anh có hơn tôi mà tôi có hơn anh được đâu. Mà chúng ta sống trong sự nhàn hạ ân ban của trời Phật, của thượng đế, là ngôi ông chủ của càn khôn, ông cho mình mới có, còn không ông tắt là mình không có. Thấy không? Chúng ta đang sống với cái đó chứ không phải sống với cái bánh. Sống với sự thanh nhẹ, thoải mái tôi mới sống. Bực bội tôi có thể tự tử chết. Thấy không? Tôi sống với sự thoải mái đó. Mà mọi người đang sống cái với cái đó. Từ sự công bằng của ông trời, chứ ông trời không có bất công bằng. Chính ta bất công bằng và chúng ta phản lại ông trời. Ta so đo với ông trời. Tại sao ông sanh đưa ra mà ông để tôi khổ vậy? Giận ông trời thì có. Chứ ông trời không giận. Ông trời vẫn nâng niu chúng ta, ban thanh khí chúng ta, ban cùng nọ áo ấm cho chúng ta, ban cơ hội để chúng ta tiến hóa. Nó không bỏ chúng ta lúc nào đâu. Mà chính ta là người cách ông trời là bỏ ông trời. Cho nên ở thế gian nói tới ông trời họ khó hiểu là vậy. Nếu kỳ thật họ đang sống với ông trời mà họ lại quên ông trời. Bạn lấy gì mà sống? Thanh khí biển ở đâu mà bạn hít thở đi? Nếu bạn nói bạn bảnh hơn ông trời thì bạn chung vô khạp đầy lại cái thứ bạn còn sống không? Thấy không? Sự liên hệ của bạn với ông trời không bao giờ có sự khác. Nó là một nhưng mà bạn không mở cửa ra thì thấy nó xa cách xa cho mình thôi. Địa ngục cũng do mình, thiên đàng cũng như mình, hòa cũng như mình mà chống cũng do mình.
Thầy con còn câu hỏi nữa là có phải con hiểu rõ ý thầy giảng hay không? Con có nghe là như là ngày hôm qua là ở dưới địa ngục là có nhiều là nhiều ma quá, thành ra chỗ đó chặt rồi, thành ra có để cho ma quỷ có những cái cơ hội lên trần gian này. Không biết có rõ hay không, hay là hiểu sai.
Địa ngục là một nơi cuối cùng của Thượng Đế đã ân ban cho mọi người có cơ hội học hỏi và thức tâm. Thì càng ngày có người chỉ đi xuống và không chịu đi lên. Cho nên ở dưới địa ngục có giáo huấn, cũng có học hỏi, có tu học. Cho một số nhẹ ở trong kỳ ba này được lên để học hỏi, có kể ta túc nơi chùa, các nơi tu học và các nơi người tu để có cơ hội tiến hóa về cơ hội. Cho nên cái cơ duyên này đã mở cho những người nhẹ tội, còn những người nặng tội tới giờ phút chót mới mở. Thế gian biến loạn, người ta kêu bằng đổi đời, biến loạn từ lúc đó mới nguy hiểm hơn. Và bây giờ chúng ta tu thì nó đỡ hơn, còn để tới lúc đó tu nó muộn quá. Người ta thấy mình mà mình không thấy người ta là mình thua lỗi. Địa ngục là vậy đó. Địa ngục là do con người tự đi xuống. Tôi tham lam, tôi biết không biết, tôi cái hồn tôi là bất diệt, tôi tưởng tôi là kiếp này là xong, chết là hết, tôi giật của người ta, nhưng mà tới kia bị xử. Tôi bày họ chết nhưng mà tôi không chết, tôi vinh thân phì gia, tôi bày cho họ chết mà tôi không chết, thì tới đó thì tôi cũng phải bị đọa, vì nó hỏi tội tôi. Mà ai hỏi tội? Chính tôi đã làm tội cho tôi. Tôi bày nó, tôi chỉ cho nó lên thiên đàng mà không bao giờ nó lên thiên đàng được, không có kỹ thuật nào cho nó lên thiên đàng hết. Thì tự nhiên xuống địa ngục, tôi hồi chết tôi xuống địa ngục, ông nói tôi lên thiên đàng, tại sao tôi còn ở địa ngục? Còn cái đằng này là hành để biết tôi được một mức nào hay một mức đó, chứ không nói là anh tu rồi tôi dẫn anh lên thiên đàng. Không, anh tu anh đi lên thiên đàng, là anh tu là anh tu bổ sửa chữa những sự khiếm khuyết của anh, lập lại quân bình tâm thức của anh mới được đi lên thiên đàng. Còn anh không chịu làm những điều đó là không bao giờ anh lên thiên đàng. Vì anh trói buộc thêm, anh xiềng xích thêm, làm sao anh đi được. Ha? Hiểu chưa?
Vậy con còn một câu hỏi nữa.
Cứ như hỏi.
Con nghe nói rằng là khi một người nào mà con thì con đi, con tìm một cái đạo để con cho thích hợp con để con tu. Đúng. Thì pháp lý vô vi này đối với con là con thấy là thích hợp rồi. Thì cái thời gian mà con tìm đạo thì lâu lắm rồi, cũng là 17, 18 năm rồi. Thì con hiểu là như vậy nó có ảnh hưởng xấu đến cái việc mà tu tập con hay không? Con có nghe người bạn đạo nói như vậy, con không rõ như thầy giải đáp.
Không, cái sự truy tầm là cái sự tốt, mà kêu mê tín là không tốt. Cái người mà chịu truy tầm, chịu hỏi, chịu tìm đường để đi, cái người đó là chắc là họ phải đi trước. Anh hiểu cho đó không? Còn người mà nghe mê tín nữa, chú cha cái pháp này hay lắm, tôi chung như đây được, tôi được độ là cái đó chết rồi. Cho nên đây không có người mê tín, phải hành giải quyết chuyện của chính mình. Nó khác người truy tầm mà đúng theo đường lối anh đã truy tầm, đằng này cũng truy tầm, cho nên hai cái nó thích hợp trên đường truy tầm trở về nguồn cội. Hiểu chưa đó không? Chứ không phải là cái pháp này kêu người ta phải tin, không có kêu người ta tin. Pháp này của anh mà đâu phải của tôi. Tôi chỉ soi hồn pháp luân thiền định là của anh, đâu phải của tôi. Mà anh không làm là thôi, quyền của anh. Anh tin được khả năng của anh có thể khai thác những cái gì sẵn có của chính anh thì anh mới làm được. Còn anh tin được khả năng của anh là không bao giờ anh đi đến đích. là ý chí anh bị lụng bại. Anh thấy chưa? Cho nên mọi người đây tin nơi khả năng của chính họ, họ mới hành. Họ đâu đó tu cho ông Tám, mà ông Tám tu cho tôi nó có gì đâu. Ông Tám là người đi trước và khai triển như vậy, nói lại cho mình nghe và mình coi lại thì đúng là không. Mình thực hành tùy theo khả năng của mình, và mình bằng lòng hành và cải tiến tâm linh của mình không? Bằng lòng thì mình được, không bằng lòng thôi. Thấy không? Cho nên con đường này anh truy tầm mười mấy năm, bây giờ anh tiếp tục vô đây cũng là truy tầm vậy mà thôi. Cho nên nó thích hợp, cho nó không bị cho anh phải ý lại. Không có, không có sự ý lại. Anh phải khai thác lấy anh, và anh phải trách nhiệm sửa chữa, khôi phục lấy quân bình của chính anh bằng một cái phương pháp như vậy và như vậy.
À, thưa thầy, sau khi con đã quyết định tu theo phương pháp vô vi này á, thì con cảm thấy rằng là một tháng sau là con đã thể bị một cái tai nạn nữa. Đối với người nhắc nhìn với con bắt người đời là một cái tai nạn. Và bốn tháng sau con bị một cái nữa. Thì đó là một sự thử thách của bề trên hay là cái gì đó xin
thầy? Bởi vì anh đi tắt. Thay vì cuộc đời của anh đi vòng vậy mà anh đi thẳng. Thế nào anh phải đụng cái này chứ? Mình muốn đi tắt mà. Đi tắt thì mình phải đụng. Mà đụng á thì mình mới đạt được, mình mới thấy rõ cái dũng chí của chính mình. Không thay đổi, không nao núng trước nghịch cảnh, thì tự nhiên tôi trở về thanh tịnh trong lúc động. Nghịch là động như gì? Nhưng mà tôi đi tìm tỉnh thì tôi đâu có sợ động. Thì anh qua được nhiều cái thì anh đi tắt sớm hơn. Đi đường tắt mà. Của những đường mà họ vạch sẵn dài như vậy, anh đi thấy nó đâu có bị đụng, có gai gì đâu. Nhưng mà cái đường mà anh đi tắt thì anh phải đạp trúng gai, anh gỡ gai anh đi nữa. Mấy lần cũng vậy thôi, không có ăn chung gì hết. Bị thế nan, thế gian mang xác, còn mang xác mới còn mang nạn. Thì nào bỏ xác mới hết nạn. Tôi nói vậy cho anh biết.
Tại con thấy con tìm cái gì con cũng gặp cái khổ, cái khó khăn trước hết.
Đó là đi đường tắt, đi đúng đường. Nhưng mà cái đó cái nghịch cảnh là nó độ cho anh tiến nhanh hơn. Chắc chắn là tiến nhanh hơn. Nghịch cảnh nhiều chừng nào là tiến nhanh chừng nào. Cái tu về pháp lý vô vi không có sợ nghịch cảnh, lấy quán làm ăn mà sợ gì? Thấy không? Không nhờ nghịch cảnh làm sao anh tiến hóa được. Mà từ đây anh tu tới lúc anh thành đạo, anh gặp biết bao nhiêu nghịch cảnh là anh sẽ cứu độ biết bao nhiêu người ta. Lý thuyết anh vững vàng biết bao nhiêu, chính anh đã qua và thấy và xét và làm được thành đạo. Anh thấy chưa? À, cái đó là một quà quý của chúng sanh. Còn anh đi đến tu nghĩa là thuận buồm xuôi gió êm ả vậy, làm chuyện nào tôi mới thành đạo. Tôi phải lột rằng những cái gì trở ngại từ tiền kiếp tới bây giờ của tôi mới tiến hóa tới pháp như ý của tôi. Còn gì nữa?
Kính vô vi này con chưa có một cái cảm giác gì với kính vô vi này.
Không, anh đâu có hiểu. Bởi vì chừng nào anh có trình độ điển anh mới hiểu. Vì tại sao làm cái kính vô vi này? Anh đứng trước đó mỗi ngày, anh nhìn vô đó. Và anh xá, anh gỡ cái luồng điển vô trong đó. Chính anh đóng góp. Càng ngày nó thành cái sức mạnh, cũng như anh có đồng hồ mà anh lo, anh cứ chứ. Anh biết mỗi ngày anh nhớ cái đồng hồ của anh. Nó cũng có điển ở đó. Nó có rớt, nó có mất đi đâu thì nữa. Người khác mà lượm được, anh nhìn anh biết rồi. Đồng hồ của tôi. Một cái luồng điển của anh gỡ là luồng điển thiện lành. Anh muốn đem lại sự bình an cho chính anh và cho tất cả mọi người. Thì phải hiểu chỗ này. Thì cái luồng điển này khi chúng ta đứng đó, chúng ta nhìn vô và chúng ta xá là luồng điển nó chuyển. Và cái miếng kiến là tượng trưng cho sự trong lành. Còn ngoài cái đó, khi mà anh tu nhẹ rồi, anh thấy có những cái chữ hiện ở trên miếng kiến, lúc đó là anh mới biết. Chứ bây giờ nói anh không hiểu. Sao anh thấy được? Bây giờ anh phải mở cái này, anh mới thấy cái kia. Không mở để tam nhãn, anh đâu có thấy bên kia nó có cái quyền uy gì mà người ta lại để đó. Một cách kêu bằng kính trọng và đóng góp thật sự. Lúc nào đứng đó, cái tâm cũng thật thà, thương thường. Đi về con đường giải thoát. Truy tầm những cái gì mà tôi chưa hiểu, tôi phải hiểu. do mình khai thác. Cho nên cái kiến vô vi là trong văn minh đó. Mà cái tâm mà anh thờ ai thì đó nó sẽ chết. Còn cái tâm mà động loạn á, không biết cái này là cái gì, mình kiến soi mặt chơi vậy thôi. Mà chơi mà mặt dơ thì mình chùi cũng được, cũng hữu. Thấy không? Mặt mà râu ra dài ta lo đi cạo cũng được, cũng hữu ích. Nhưng mà nó còn cái chiều sâu hữu ích của nó đối với những người thành đạt. Cho nên anh đã chọn vô vi thì anh sẽ đi sâu vào con đường vô vi ở tương lai. Và khi anh đi sâu rồi anh nói ồ, cái kiến này được. Không có bị người ta lừa gạt, không có con ma con quỷ nào dám đứng lên nói ta là thành đạt. Không có gì đó, vì ta đã gỡ điểm vô kiểm soát hàng ngày, chứ không phải thờ một cách mờ ám, không có thờ một cách mờ ám. Văn minh là vậy, siêu khoa học. Còn gì nữa?
Cảm ơn
các bạn lắm. Có những câu hỏi thắc mắc cho những người mới tu là rất quý.
Kính thưa Thầy, có những người mới vô tu mà chỉ muốn hành cái phương pháp soi hồn và chiếu minh để cho sức khỏe thôi. Họ không muốn bàn đến vấn đề tu hành, họ không muốn bàn đến vấn đề đạo, thì họ không muốn niệm mấy câu niệm có thể dạy cho họ soi hồn.
Đó là họ chỉ học sức khỏe cũng quý cho họ thôi.
Dạ cũng được.
Quý cho họ mà thôi. Vì họ chịu làm cái đó là cũng quý rồi. Cái tánh tình họ phải thay đổi. Khi mà họ làm chiếu minh đầy đủ rồi là tánh tình họ trầm lặng. Mà càng trầm lặng là lúc đó họ mới truy tầm chân lý chứ. Tánh tình không có trầm lặng làm sao truy tầm chân lý, bồng bột mà. Mà bây giờ họ làm chiếu minh rồi, cái quả càng họ điều hòa rồi, lúc đó họ mới tới hẳn bạn bạc đạo với mình. Còn chưa biết gì kêu người ta nói gì đạo. Đạo là cái gì? Tôi đâu có hiểu. Đạo xạo hả? Đạo cướp hả? Người ta nói trong tâm nó không chịu. Sao? Còn khi người ta hiểu rồi, tới lúc đó người ta đâu đó ôn tồn hòa nhã rồi, người ta mới nói đạo Phật. Cho nên tùy theo trình độ.
Kính thưa Thầy, hôm trước Thầy có giảng cho con nghe về cái pháp soi hồn. Thầy có nói là con soi hồn đủ thì qua phần chiếu minh, nhưng con thấy con soi hồn không đủ. Vì nếu soi hồn đủ thì phải phát quang, nhưng mà con vẫn thấy tối thui.
Không phải, nó rút vào đầu.
Yeah.
Nó đổi cái chiều hướng khác.
Yeah.
Cho nên khi con đứng đó con cảm thấy khác, mà anh kia đứng thì cảm thấy khác. Nó rút rồi. Mà cái rút đó nó không phải dễ có. Cái rút đó nó thấu triệt, mà con càng nói về chân lý, con bài bác chân lý hay nói chân lý, nó càng mở thêm nữa.
Yeah.
Vì chân lý là sự thật, không sợ con bài bác. Mà không sợ con mổ xẻ, tự nhiên con mổ xẻ, con bài bác, tự nhiên con sẽ đạt tới. Nghĩa là trọn lành. Nhờ cái gì? Nhờ luồng điển rút trên bộ đầu. Cái đó nó quý hơn.
Quý hơn là thấy pháp.
Quý hơn con thấy gì? Con thấy để làm gì? Thấy để nói cho người ta sợ hả?
Dạ không, con tưởng là mình thấy, mình khi mà thấy phát quang đó là mình đã hành đúng. Còn nếu mà
dạ, mình soi hồn mà nó rút lên trên bộ đầu á,
dạ,
là cái tâm lành mình có.
Dạ.
Còn khi mà soi hồn chưa đúng á, cái tâm cũng bực bội lắm. Khi người ta nói một câu gì nghịch thì mình bực bội rồi, tức ngay ngực rồi.
Yeah.
Cái đó là mình soi hồn chưa đúng.
Yeah.
Mình soi hồn đúng á, tự nhiên người ta nói gì nói, nhưng mà ở đây nó rút.
Yeah.
Nó rút và nó giải thích cho đối phương. Quả mà.
Yeah.
Vì chân lý là tròn, không có méo được. Cho nên ở thế gian ai bài bác, ai chữ mắng, ai mổ xẻ, chân lý vẫn tròn.
Dạ con sợ con làm thiếu là nên con hỏi này, nhưng con
không sao, bởi vì bên trên con đã rút rồi.
Kính thưa Thầy,
rút méo mặt, nó méo mày rồi, nó sẽ quy tụ. Nó quy tụ từ lúc đó là sáng một lượt hết rồi. Nó mỗi người phát triển một chiều hướng khác nhau, không có giống. Không phải ai cũng phải vậy.
Kính thưa Thầy, người tu vô vi, có người mới vô thì họ đặt câu hỏi rất nhiều, vì cái đó là do sự thắc mắc tự nhiên nó đến. Tu đến một trình độ nào đó tự nhiên họ không còn thấy thắc mắc nữa. Nhưng nếu mà đến đây học hỏi á, thì phải đặt những câu hỏi rồi mới được cái sự trao đổi. Và nhiều người thấy là không có gì thắc mắc hết. Như vậy là có nên tìm hiểu thêm để đặt câu hỏi, hay là để thôi để như vậy niệm không?
Những người tu mà chưa biết gì thì họ đặt câu hỏi vì họ thắc mắc. Ở trường đời bước vô đạo mà. Cái ngảnh cửa đó người ta phải hỏi nhiều, vì người ta sợ bước một chân vô kẹt làm sao. Ta phải hỏi. Cái đó là đương nhiên phải có. Còn những người tu rồi, thanh tịnh có điển rồi, thì càng hứng thú và thích những người hỏi những câu hỏi đó. Và được nghe những người trả lời như vậy, nó mở trí vô cùng. Và cái điển của người mà tu lâu đó, vẫn được tham gia vô trong câu vấn đáp đó. Chứ không có bỏ đâu. Vẫn trọn lành, vẫn tham gia, vẫn tiến hóa, vẫn cảm thấy nhẹ và cảm thấy vui trong lòng. Thấy không? À, cho nên những người tu lâu mà người ta hiểu trọn lành rồi, ta đâu cần phải hỏi. Người ta gỡ cái điển vô trong lúc bàn bạc. Ta hòa với chân lý để độ tha và cứu mình. Người ta chỉ ngồi, người ta thanh tịnh thôi. Là người ta học biết bao nhiêu. Cái luồng điển họ nó thông thông từ nghẽo từ thấp, nó thông lần lần trong cơ tạng cho đến khối óc. Qua những cái lời thô sơ nói bàn bạc nãy giờ đó mà người ta vẫn học, và lục căn lục trần của họ vẫn tham dự, vạn đinh của họ đồng có cơ hội tiến.
Kính thưa thầy, có một thời gian con tu rồi thì con thấy không có gì thắc mắc nữa. Những cái gì thầy dạy cho chúng con á, chúng con hành không kịp, không hết nữa mà hỏi gì nữa bây giờ. Nhưng mà sau đó thầy có dặn con thì cũng nên hỏi tiếp để học thêm.
Nên nói chuyện, cái bàn bạc để đo lường, cũng như những người ta không hỏi nhưng mà cái luồng điển họ thấy. Hôm tôi thiền khác, bây giờ tôi ngồi trong cái phòng vấn đáp này, tôi thấy luồng điển tôi nó đang làm việc với ông Tám và đang làm việc với người hỏi. Nó đang làm việc hết, nó không có ngừng. Thấy không? Cho nên có nói chuyện hay không nói chuyện, có người nói chuyện bằng siêu âm, có niệm nói chuyện bằng là những cái câu vấn đáp thắc mắc trong óc mà được trả lời ngay bằng miệng. Những người ngồi đây nhiều người thắc mắc lắm, được tôi trả lời rồi. Mỗi người có một phần hết, không có bỏ người nào hết.
Kính thưa thầy, như con bây giờ nếu mà thiệt ra thì con trong thâm tâm con nó không có thắc mắc gì, nhưng mà nếu mà con muốn tìm hiểu thêm á thì con cũng có thể đặt những câu hỏi, nhưng mà những câu hỏi đó không biết có thể giúp ích được cho con hay không. Những câu hỏi mà con chưa đạt tới, ví dụ thầy nói về cái kinh Huệ, kinh A Di Đà, trong đó thầy lúc mà thầy giảng trong cái khóa kinh A Di Đà thì nó đã nói tới cái Huệ, nhưng mà giờ nếu con đặt câu hỏi về cái đó không biết có hữu ích gì cho con không?
Cứ việc hỏi, tại sao kêu bằng Huệ?
Yeah.
Cái điển nó mới thành tựu một cái khỏe. Thấy không? Cho nên kinh A Di Đà nó toàn là điển. Nhưng mà lật ra cái trang đó nè, đường giáo dục mình thấy sự sai lầm của mình. Còn hôm tu không có đạo, hay bây giờ nghĩ sai, nó cũng nói vậy. Nhưng mà người có điển mới cảm thấy cái khỏe đó. Mình nắm cái quẻ đó mình đi tới, cái quẻ là mở đường cho mình đi. Cho nên người có điển lật ra nó mới thấy cái quẻ là gì, sự quang chiếu. Mà cái giấy trắng mực đen này mà nó quang chiếu cái tâm hồn chúng ta. Cho nên cái giấy trắng mực đen này nó liên hệ với trí vô cùng của chúng ta, và bên trên đang độ chúng ta qua cái dấu ngoặc hay dấu chấm này. Cái dấu lưu tại thế mà ta được nhận ngay bây giờ khi ta đọc kinh A Di Đà, ta thấy trì trệ quá. Đừng nói mình trì trệ và đừng dày mình, sự sáng suốt đừng dày mình. Phước đức biết các bạn, một cái quẻ là đem lại cái phước của chúng sanh, cái quẻ là ông thầy chỉ đường cho người ta đi đúng, như một cái quẻ, con hiểu không?
Nhưng mà một cái quẻ như là tương xứng tới mỗi trình độ khác nhau, nghĩa là cái kinh nó luôn luôn sống động, nghĩa là
sống động.
Yeah.
Tùy theo trình độ của người hỏi.
Yeah.
Mà người có điển giải thích rất rõ ràng.
Yeah.
Anh muốn như vậy, bây giờ anh muốn cưới vợ mà nó kẹt như vậy.
Yeah.
Anh chán chỗ đó, trong đó cũng có nói. Yeah. Chỉ được.
Nhưng mà những câu hỏi, con hỏi như vậy có giúp ích cho con tiến trên đường đạo hay không? Hay
có
là...
giúp chứ.
Yeah.
Bởi vì con không biết. Con không biết sự sáng suốt đang quang chiếu cho con là sự sai lầm.
Yeah.
Mà sự sáng suốt của con đang chiếu cho lục căn lục trần đang hữu ích và đang học. Và nó nghe cái sự giải thích này, nó cũng mừng rỡ rằng chủ nhân ông luôn luôn nhắc mình mà mình không biết tu. Nó hữu ích từ bên trong tới bên ngoài. Đồng thanh tương ứng trong cơ tạng chúng ta, tim gan tỳ bộ phế thận, mỗi vị mỗi một vị trí có 250 vị trí, tổng cộng 1250 vị, đồng nghe, đồng học, đồng tiếng. Cho nên mọi trình độ đều sử dụng được ngay trong căn phòng này hết.
Kính thưa thầy, thầy có giảng là có khi thầy thuyết pháp thì có những bậc chư tiên ở bên trên đến nghe. Những chư vị đó đã được thầy mời đến hay là họ có thể tự do đến nghe?
Có một số tự do đến nghe và có một số tới hỗ trợ giúp đỡ cho bạn đạo vô vi. Và ban chiếu nhiều câu hỏi họ nghe không hiểu, rồi một chặp họ hiểu, nhờ những vị đã đánh thức ngay trong luồng điện họ. Ngay bây giờ có nhiều vị.
Thưa thầy, đó có phải là Phật sự hay không?
Phật sự. Trong cái môn phái nào cũng có. Ngay trong nhà thờ có, ngay trong chùa cũng có. Môn phái nào cũng có những vị thiên liên hội tụ trong cái lúc giảng pháp để độ tha.
Cảm ơn thầy. Đến đây đã đến chấm dứt chương trình vấn đáp đêm hôm nay. Chúng con xin thành thật cảm ơn thầy đã ban sự sáng suốt cho chúng con.
Tôi cũng cảm ơn rất nhiều, nãy giờ học hỏi từ cái nặng đi tới cái nhẹ, rồi sự hòa cảm minh giải trong nội tâm của mọi người cũng đồng ứng, thì chúng ta đêm nay cũng có cơ duyên học về cái nguyên ý của thiên liên và cái sự siêu cấp minh giải trong tâm thức của mọi người tự hiểu mà tỏa ra không được. Cái đó là quý báu nhé, giữ lấy sự thanh tịnh đó, sống trong lễ sống vơ trời Phật. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.